phóng ngôn thuận từ, tôn kính ư nhân, chí kết nhận ác, tập quán tự nghiệp. Có nghĩa là tôn kính chẳng khinh ai, mở trói buộc ăn nhẫn, thù quán tự hết ngay. Tức là nói rằng người nào mà cái bằng lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, cắt từ tử trợ mở trói, tức là không có buộc dây vào, tức là người đó thù quán sẽ tự hết ngay. Và cái bài kệ thứ ba, Đức Phật nói rằng phù sĩ chi sinh phủ tại phủ trung, sở dĩ cảm thân do kỳ ác ngôn. Tức là phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đao, chửi rủa mắng nhiếc nhau, và là cầm đao tự hại. Tức là giống như thầy nói, các Phật tử vừa họ nhớ là nói rằng con người ở đời có cái búa để sẵn trong mình, nói lời mà ác khẩu thì tự mình cầm cái búa đó mà chém. Rồi các người nhớ là nhỏ sợ nhớ không gì trong thế giới. Chúng tôi nói sao? Xưa có một thầy Sa Di chê cười một thầy tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa. Tối ông ngủ, ông thầy tỳ kheo tụng kinh khuya, ông nói khuya mà còn tụng kinh như con chó sủa thì tôi ngủ không được. Mà không biết rằng vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán do lời nói dữ đó mà phải 500 đời mang thân chó. Tức là làm chó 500 đời, cứ sinh ra chó thì phải sủa, phải giữ nhà, mà kiếp trước là đã tu rồi. Cho nên nghe một vị tỳ kheo tụng kinh mà chê bai nó rằng vị tỳ kheo nó tụng kinh như tiếng chó sủa, cho nên nghĩa là do cái lời nói nghĩa là ác ngữ đó mà 500 đời phải mang thân chó. Cái lời nhỏ thì lực thay đi mình thật cái đó. Thì bây giờ các vị như vậy, khi chúng ta nghĩa là và chúng ta thọ giới, chúng ta thấy rằng những cái giới rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta giữ thì chúng ta bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Bởi vì các vị thấy không, chỉ cần cái miệng mình nói lời mềm mỏng, nói lời an lạc, khuyến khích người bố thí trì giới thì công đức mình tăng lên mà mình không biết. Đa phần là người ta vì nóng nảy nhưng mà chứa sẵn gì là mình bực bội ai mở ra, tức là mình nói lời cằn nhằn cọc cằn, và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ đó nó kết cấu trở thành một. Và các vị nhớ những cái lời giải pháp rất là đơn giản nhưng mà giá trị rất lớn. Nói rằng nghĩa là miệng của mình á, tức là nếu mà cái lưỡi của mình nó đào hố nghiệp biết làm nào lên, quạ tai vì miệng mà nên, bệnh chân vì miệng mà nên. Tức là cái miệng của mình á là quạ tai, tất cả đều do miệng mình nên vô. Ăn mà ăn uống không tiết chế, không cẩn thận á, thì tất cả bao nhiêu bệnh cũng do cái miệng mà gây ra. Ngược lại cái quạ tai chuyện gì, chuyện này chuyện kia, hoặc là mình gọi là ở thế gian tâm chuyện thị phi, vào cửa đạo từ bi hỷ xả, chuyện nào mình cũng đem vô chùa mình cũng nói thôi, mình cũng đem mình kể mình nói không chính xác á, thì chính mình đem cái khẩu nghiệp cho mình, và sau này cái nhân quả lớn không thực sự. Chính vì vậy mà trong cái thời gian mà tôi phá tu là mình phải cẩn ngôn cẩn ngữ. Và Đức Phật nói đó là chỉ là cái lời ngữ nhất thôi, tức là nói những lời rất là gì, rất là mềm dẻo, và những lời đó mềm mỏng làm cho người giác ngộ tu tập. Thì Đức Phật nói đó là cái lời ngữ thứ nhất, tức là huấn luyện lời ngữ thứ nhất để cho con ngựa đó nó có thể thành tựu. Bây giờ Đức Phật nói cái hạng ngựa thứ hai, tức là cái hạng ngựa nghe mà hạng người được nhiếp phục bằng những lời cứng rắn khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân khẩu ý. Vì cần nên tránh, nếu không tránh thì sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường này. Cho nên các vị biết là trong kinh nhiều khi Đức Phật cũng có những cái ví dụ và có những cái lời nói rất là gọi là nặng ký để cho người nghe mà tỉnh thức. Và Đức Phật báo cho mình biết rằng nếu mình không tu hành, không làm điều đó thì mình sẽ đọa làm những cái chuyện đó là ở một cái đời khác khổ đau. Giống như nói như khi các vị biết khi mà còn nhỏ vậy đó, nghĩa là giáo dục cũng có giáo dục mà giống như cái loại mà ngựa thứ hai này, tức là phải nói những lời nghĩa là nặng ký. Là bởi vì các vị cứ mỗi lần thầy nhỏ xíu mà bắt lên tụng kinh đâu biết gì đâu, đang mơ mơ màng màng nghe tụng kinh hay quá, cái đợi cánh chuông nó bon nên nằm xuống ngủ luôn. Nên mẹ thầy nó sao phải tập cho đích giúp mình vậy, mà chán tụng kinh lắm cái gì không, trời ơi mình nhỏ mình đâu có biết gì mà bắt tụng kinh về phòng vậy. Rồi cái mấy sư cô mới nói là tụng kinh nói người nào tụng kinh á nằm trên chánh điện mà nghe kinh thì người đó cần làm trắng, sợ quá. Cho nên cái lời nói đó là loại người là ngựa mà nói dữ, tức là phải la nói cái lời hung dữ cho nó sợ. Rồi các vị biết làm sao? Nói thêm cái nữa, nếu mà ở trên chùa tụng kinh mà ngồi dưới cái góc cột là ngựa cho nó khỏe thì sao thành thằng lằn, sợ hơi khổ nhỏ. Tức là thở gì cũng bị hết, thở cái là thành rắn, thở cái thằng lằn đó. Rồi các vị cứ nghĩ là nó là nếu mà ăn cơm của chính chủ các Phật tử đó, Phật tử cúng vô chùa thấy dễ ăn đó, bữa nay đồ ngon mình dở này kia, nếu mà không tu hành á thì sau này phải làm gì, trâu nữa mà đền chính đó. Đức Phật ra đó là những lời nói mà giáo dục nhằm mang tính cách để làm cho mình biết rằng nếu mình sơ hở, mình giải đãi đó thì mình phải đọa lạc. Mà chuyện nó có thực sự,
chứ không phải là không có đâu.
Nếu mình chỉ cần là tham luyến những cái vật chất, những cái đời sống của mình mà mình không chịu tinh tấn tu hành thì làm sao mình phải trả, chứ đâu ai cho mình ăn không đâu. Cho nên những cái Phật tử nói rằng là trời ơi, đồ của chùa là cúng cho thầy, thầy cứ dùng thì có gì đâu. Nhưng mà thầy dùng tức là thầy mang nợ, nợ thầy phải tu sao mà còn trả lại cho Phật tử được. Tức là phải thuyết giảng, phải làm cho giác ngộ tu hành thì mới có thể tiêu hóa được. Nếu không có tu hành, không có tinh tấn thì cái tiêu hóa nó tiêu hóa không được. Cho nên quá các vị xuống cúng qua đường phải có một câu đó, tức là trước khi các vị ăn cơm đây phải tam đề ngũ quán, tức là phải nguyện dứt thiết ác, dứt thiết ác, phải tu dứt thiết thiện, phải thể nguyện độ chúng sanh, gọi là tam đề. Rồi ngũ quán là mình phải quán năm điều, nào là theo bằng đó là vì nữa là nuôi cái thân này để tu hành thành Phật độ chúng sanh mà mình mới ăn mà thôi. Rồi vì coi món ăn nó giống như dược thực, tức là giống như nãy thầy Minh Thiện nói, lẽ ra buổi chiều ông ăn mà sợ mấy bà già tiểu thì kêu ông lăn còn mệt hơn nữa, cho nên không cho ăn cháo. À, thì như vậy đó là mình dùng cái cháo đó giống như là dược thực để nuôi thân này để mà tu, chứ nếu không thì vô bệnh viện sao tu được. Cho nên nghĩa là cho ăn chút đỉnh như thôi, chứ không phải gì mà ngon lành gì mà tham ăn, cho nên ăn phải quán vậy. Rồi nữa là nếu mà cái người tu hành á mà ăn phải biết rằng cái công lao của cái người nông dân cực khổ. Bây giờ mình ăn mình lựa gạo ngon rồi, mình lựa đồ ngon rồi, mà các vị biết rằng đâu phải tự nhiên mà lượm được cái hạt cơm. Thầy nhớ hồi xưa thầy ở quê thầy, sáng đó, thầy các vị không, thầy đi ra đi xe lên đó, buổi sáng chạy trời mưa phùn lất phất này, mà thấy nghĩa là phụ nữ đàn ông đứng hàng dài, họ khom xuống họ cấy, các vị không, họ cấy lúa. Mà mưa ở Huế với lại Đà Nẵng các vị biết nó lạnh ghê gớm lắm, nó lạnh giống như là ở Oregon này mà lạnh trong mùa này nè. Họ phải mưa phùn nó bắt, họ phải cắm lúa, họ đi cà lui vậy. Thầy mới nhớ cái câu mà ngày xưa mình học đó, tức là bởi chân kiếp trước có tu cho nên cái thầy mới được dũng dù nhân gian, coi như mình được làm quan làm vua là mình có dũng dù nhân gian bởi vì kiếp trước mình có tu. Rồi bởi chân kiếp trước không tu cho nên kiếp này là con cháu phải gì, phải chổng khu ngoài đồng, chổng khu cái lúa vậy, là nó quá cực khổ đi. Thì bây giờ khi mình ăn cái hạt gạo, mình cũng phải làm sao để mình quán tưởng, mình biết được rằng công lao này là rất là khổ cực của người ta, nghĩa là đàn na tính thí cúng dường để mà mình tiêu hóa được hạt gạo, thì mình phải có ngũ quán. Tức là phải có nghĩa là rồi phải thử tự xét cái đức hạnh mình là coi như là có nhận được cái của này nó có đúng hay không. Tức là cái thức ăn mà người ta cúng mình đó, mình ăn mình coi thử là cái khả năng của mình đó, mình giảng kinh thuyết pháp có chứng đáng để được ăn không, bởi vì cái hạt gạo này người ta phải tích góp, người ta phải là bỏ bớt thời gian, người ta phải giảm bớt cái việc chi tiêu gia đình để mà cúng cho chùa, mình làm sao mình tiêu hóa được. Là như vậy các vị biết là nó khó nhưng mà nó dễ được. Cho nên tu hành mà chỉ cần điều chỉnh được chừng đó không là đã một cái vấn đề lớn. Ngày xưa các vị biết không, Đức Phật kêu ngài Mục Kiền Liên giặt cái y của ngài. Ngài Mục Kiền Liên đem giặt cái y là tăng giờ lê phán đảo, giặt rồi đè hoài cái sông không chìm, dùng thần thông đè cũng không chìm nữa. Đức Phật nói đâu có gì đâu khó đâu. Mục Kiền Liên làm thế nào để tu chìm? Vô lấy bốn hạt cơm đi, thực đè bốn bên thì tự nhiên, tức là chỉ bốn hạt cơm mà Đức Phật đi thực về đè bốn bên thì các y tìm xuống. Nghe một người nghe kinh sợ và hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật nói bởi vì hạt cơm của đàn na chính thứ nó nặng như núi chung gì, còn cái thần thông của ông thì không thể đè cái y đi dùng được, mà phải biết rằng ta muốn nói một ví dụ này để cho ông biết rằng muốn tiêu hóa được thức ăn chính phủ cần phải nỗ lực tu hành. Đó thì các vị nghe vậy, đó là những cái pháp, đó là pháp thí dụ. Thì Đức Phật thí dụ thứ hai, Đức Phật nói rằng có những phải nói những cái chuyện rất là nặng để cho các Phật tử sợ mà tu hành, cũng như nói về cảnh giới địa ngục, cũng như nói những giới khổ đau của cái loài ngạ quỷ để cho các Phật tử sợ tu hành. Nhưng người Phật tử nói rằng chắc Đức Phật nói những cái làm gì có chuyện đó, làm gì có mà cảnh giới ngạ quỷ, các vị có tin có địa ngục không? Vậy là các vị giỏi. Thật ra địa ngục không phải đợi khi các vị chết đâu, mà ngay cả con người còn đang sống là đã có cảm giác địa ngục. Tại vì Đức Phật nói một cảnh giới mà các vị nhớ là cảnh giới của ngạ quỷ, là luôn luôn đói khát, luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn ham muốn. Cái cổ nó nhỏ như cái kim, cái bụng nó lớn giống như cái tấm chầu, ăn bao nhiêu cũng thấy no, mà ra thì không ra. Thì Đức Phật nói vậy là mình tưởng đâu có một cảnh giới có con ngạ quỷ vậy. Bây giờ dù nó có hay không, hiện tại ở đây cũng có rất nhiều người, có nhiều người ham lam cứ nhiệt gom vô không ạ, gom vô thì nhiều mà ra thì không được. Mà các vị biết cái gì mà tích mà không tiêu hóa thì nó sẽ bị bệnh, mà người đó đã rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên con người đó khát khao, con người đói khát gì? Đói khát của thương yêu, đói khát của hiểu biết, đói khát của gì? Của lòng độ lượng. Con người đó ích kỷ, con người đó nhỏ mọn, con người đó nhỏ mọn, và con người đó là tham lam và không bao giờ tha thứ cho kẻ khác, thì con người đó là tâm hồn của mình. Mình đói khát trí tuệ,
Cho nên bây giờ mình đói thức ăn thì còn dễ giải quyết được, chỉ cần ra chợ là mình mua được. Nhưng mà đói khát trí tuệ, cho những người mình thiếu trí tuệ và thiếu hiểu biết, cho nên con người sống trong cảnh vô minh đen tối, cho nên được mà đó là cảnh giới của lần này. Còn bây giờ các vị nghĩ xa một chút, các vị cứ ngó qua những quốc gia khác, trần ta khổ lắm. Bây giờ mình ở đây là quá hạnh phúc rồi. Nếu mà các vị ngó qua Phi Châu, Rwanda và một số nước Afghanistan, mà các vị biết là cho mình không có chút đồ ăn để ăn, họ đang sống trong cảnh giới mà thầy nói rằng nhiều khi thầy coi phim là thầy tưởng tượng đó là ngạo quỷ chính thống, đó là địa ngục chính thống, chứ không cách gì mà gọi là ngay trong đời này là mình đã thấy cảnh giới rồi. Nếu các vị cứ so sánh một cảnh giới khác được, các vị cứ tưởng tượng là coi như là họ đứng xếp hàng dài cả bao nhiêu không, dài cả mấy cây số để đợi lấy một bình nước thôi. Còn ở đây mình còn phải lựa chọn nước gì, nước gì có energy, nước gì uống cho bổ, gì uống cho tốt, kể cả là mình lựa chọn, chứ không phải là mình phải chờ đợi. Còn kia là người ta xếp hàng dài cả bao nhiêu cây số chỉ lựa chọn nước. Rồi nhiều người nó đói, các vị không, trẻ con đói mẹ nó ẩm trên tay hả, dòm thấy xương sườn nó nổi lên vậy nè, xương sườn nổi lên rồi mặt mày nó ốm vô, nó hai mắt nó lồi ra nửa trắng nửa đen, các vị thấy y như là cảnh giới ngạo quỷ vậy, không hề khác chút nào hết. Mà ngay trong thế giới hiện tại chỉ khác chúng ta một quốc gia mà thôi, là chúng ta đã thấy ngạo quỷ rồi, nó đói các vị không, rồi mà đậu đầy mặt nó đuổi không nổi nữa, không có sức để đuổi con ruồi. Như vậy là đang rơi vào ngạo quỷ, đang rơi vào địa ngục đó, chứ không phải là không. Cầm tù có nhiều cái thế giới nó cầm tù mình đó. Ở đây bây giờ các vị muốn đi đâu dễ lắm, nên như mấy bà già này đó, mấy bà già đây cũng có thần thông, cho nên mỗi tháng muốn lấy tiền chỉ cần là nắm cái thẻ ra ngân hàng là trả tiền cho mình xài. Thần thông mấy bà còn hơn người ta nữa, muốn đi shopping rồi dễ dàng, cái gì cũng dễ. Còn các vị biết không, có những thế giới nữa nó đau khổ như vậy, nó đói khát như vậy, chết chóc như vậy, mà mình không bao giờ được rời được chỗ đó. Đi đâu giờ các vị đi Ấn Độ như thế, bây giờ Ấn Độ lên 1 tỷ người thôi rồi, mà cái ngày thầy đi qua Ấn Độ các vị biết không, thậm chí mình cho người ta đó, cho người ta cháo nấu cháo cho các vị không, không có tô lấy áo được, không có chén để ăn, nó đâu có ăn chén đâu, nó ăn bóc, có cái mâm bỏ vô bánh trộn heo miếng bóc lẫm bóc lẫm, cho nên nghĩa là mình cho đồ ăn không có đồ lấy áo hứng. Thì các vị thấy như vậy là hiện tại là đang sống thế giới nào, nhưng mà hỏi đi được không, họ đi không được. Bởi vì sao? Bởi nghiệp với chiêu cảm, họ làm dân tộc đó, họ làm địa phương đó và con người đó không rời được, thì nó chỉ có thực. Cho nên các người tin địa ngục mà đúng, thì đó là Đức Phật nói là đó là cái hạng thứ hai mà được thích tấn. Nếu các vị hiểu vậy là các vị tin tấn tu. Hôm qua thầy mới nói bên chùa là chỗ mà tình thái mình ngoài, thầy có nói chờ các vị biết là có nhiều cái là thực tế trong đời của mình cũng khổ vậy. Giống như bây giờ các vị thấy mình có con đây là nó là hạnh phúc. Cho nên ở đây trẻ con tôi gọi là giống như angel, tức là gì, là thiên thần, cái gì nó cũng có cho nó hạnh phúc. Đòi hỏi chứ nếu mà các vị quay trở về của quá khứ của mình ngày xưa, nếu hồi đó mình làm trẻ con cái gì mình cũng có, cái gì cũng không có, cho nên cả ý niệm, cả ý thức và biết xấu hổ cũng không có. Thậm chí các vị không, trẻ con 7-8 tuổi chạy ngoài đường, tắm ngoài đường, các vị không, tắm ngoài đường chạy tắm vậy, không có quần. Ở đây các vị không, trẻ con 2-3 tuổi rồi mà mình tắm mà người khác thấy nó còn không chịu, mà nếu mà mình tắm xong rồi không mặc cho nó có quần nhỏ nó không chịu, thì thấy một cái cách khoảng cách gì là các vị ý niệm giữa tội lỗi, khổ đau, hạnh phúc và thiên đường khác nhau ghê gớm lắm đó. Thì từ đó chúng ta mới hiểu được lời Phật dạy, ngài nói rằng có một cái hạng người thứ ba đã được giúp phục bằng những lời mềm mỏng, cùng nghĩa là cả giống như là cho mình xứng đáng, tức là mình phải biết lựa người, có lúc mình phải khiêm răng, rồi có lúc mình cũng phải nói cho họ biết những cái tội lỗi, những cái khổ đau mà họ chịu nếu mà họ không biết tạo một cái nhân cách cho họ tốt, tức là huấn luyện, tức là rèn luyện nhân cách của họ thì họ sẽ khổ đau. Thì đó là hạng người thứ ba. Rồi cái hạng người thứ tư, Đức Phật nói rằng một cái hạng người thứ tư hay gọi là hạng người đó, thì Như Lai cũng huấn luyện, tức là nếu một cái người nào á bằng bất kỳ không thể nói được, thì các vị biết Đức Phật không, giúp bỏ. Ông này nghe nó trời ơi, Đức Phật là ngài tu hành giải thoát tại sao mà nếu mà dạy đệ tử mà nghe không được, Đức Phật cũng giết bỏ ha. Thì Đức Phật nói rằng đúng vậy này, nhưng mà giết bỏ của Như Lai không có phải là giết chết người đó, mà giết bỏ có nghĩa là gì, không nói nữa, không để ý nữa, coi như là diệt tận cái tâm lòng của mình, không có chấp người đó nữa. Cho nên nếu mà các Phật tử gặp một cái người nào mà thật sự mình đã dùng mọi cách, dùng lời mềm mỏng, dùng lời giữa mềm mỏng và cứng rắn, dùng lời cứng rắn mà họ cũng cứ nhất định chắc mắc, không có bỏ nữa, thì các vị coi như là giữa mình với người đó vô duyên đó. Tức là hữu duyên thiên lý năng tương nộ và vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi với người này nữa là nói đủ thứ rồi mà không có nữa thì coi như là vô duyên là đối diện không có tương phùng nữa. Cho nên thôi từ đây tới coi như công việc của mình làm và người ta làm mình không có đụng chạm tới người ta nữa. Đức Phật đó gọi là cho mình. Trong giáo pháp Đức Phật có một cái từ gọi là từ diệt tận, tức là từ bỏ. Tức là nghĩa là không có thể nào nghĩa là cho mình thay đổi được họ. Thì thay vì vậy thì mình đóng khung lại, tức là để mình tự bảo vệ an ổn của mình và mình không làm cho người ta phiền não nữa. Thì đó là cái giáo pháp của Đức Phật dạy. Cho nên các vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã từng như vậy. Có những người tu hành mà nói không được, thì khi như vậy rồi đó thì Đức Phật diệt tận, tức là Đức Phật không nói nữa và để họ tùy theo nhân tư họ. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ có một hội chúng tu. Hôm nay bây giờ các Phật tử vô tu, phá tu bây giờ mình đang bắt đầu. Thì các vị cũng đừng có đòi hỏi là người này người kia. Mình nhiều khi nói rằng trời ơi tu gì nó vô trong này tu rồi mà nó không chịu nghe, khuyên không được. Thì các Phật tử vẫn có thể biết rằng trong quá khứ Đức Phật cũng từng nói vậy. Thì người đó mình hãy đóng khung lại, tức là diệt tẩu, tức là gì? Là mình coi như lãng quên, không có để ý đó này. Tức là tự mình xả hết, không có ghét, không có thương, mà coi như đóng khung lại để cái tâm tư của mình được bình tĩnh. Đó thì như vậy đó là những cái lời mà ví dụ, những cái pháp, những ví dụ của Đức Phật á, thì các vị thấy rằng nó có rất là nhiều, rất có nhiều phương diện. Và mỗi một phương diện á, thì Đức Phật đều khuyến khích mình là phải nhận thức, phải thấy được, phải thấy được thực tánh của các pháp bằng cái trí tuệ của mình để điều phục cái tâm duyên và điều phục cái ý niệm. Bởi vì các vị biết là ở thế gian này nó không có gì mà nghĩa là một cách cố định là trường tồn cả, mà mình phải hiểu được từng bước để nghĩa là tu tập để quán chuyển con người của mình. Khi nào mà cái tâm mình quán chuyển được rồi thì các Phật tử đang ngồi ở đây mà tâm hồn các vị rất là bình thản. Và cũng không phải vì cố chấp, không phải vì mình già cả, yếu đuối là mình không có tu hành được. Bởi vì các vị biết không, hồi đời xưa đó ông Vua Nghiêu một lần ông đi đến chơi Đắc Hoa đó, thì bây giờ đã có một vị quan ra chúc ổng là cho mình cầu chúc cho ngài nghĩa là được sống lâu. Ông ta không nhận. Cho nên Tết năm nay có ai chúc các Phật tử trường thọ sống lâu, người Phật tử chúc thầy trường thọ sống lâu, ông nói là ta không nhận. Hỏi là chúc ngày nó là được nhiều con, ông ta cũng không có nhận nữa. Rồi nói chúc ngày được giàu sang vui, ông ta cũng không nhận nữa. Thì cái vị quan nó tại sao vậy? Có những cái gì mà người đời mong cầu nhất là sống lâu, giàu có nhiều con, mà cả ba cái được chúc ngày không nhận hết là sao? Ông nói là cái đâu có gì đâu hạnh phúc mà ta phải nhận. Sống lâu á, ta gọi là gì? Ca khỏi thì ta dùng. Già nhiều rồi nó lẩm cẩm, nhớ trước, nhớ sau, lộn xộn, ăn rồi nó chưa ăn, đi lên đi xuống cũng đau khổ nữa. Cho nên như vậy, vì vậy ta không được. Còn như chúng ta có con nhiều, mà con là gì? Con là nợ. Cho nên đã là ta sợ nợ lắm. Ở đây ai có nợ, ta nói người nào không có nợ, ở dân Mỹ, dân Úc, các vị đây còn nợ không? Chắc còn nợ nhiều lắm. Ngoại trừ cái chuyện nợ nhà, nợ cửa, nợ chồng, nợ vợ, nợ con, nợ cái chứ cũng nợ cả. Và tại sao gọi là nợ? Tại vì đó là cái mình phải trả. Nhưng mà các vị biết như vậy chứ Phật, chứ Bồ Tát ra đời người ta có nợ không? Có nợ. Nợ chúng sanh. Nợ chúng sanh phải trả, trả bằng cách nào? Cái nợ nó có hai cái quan điểm. Một người thì sợ nợ, một người thì vui lòng. Bởi vì sao? Biết mình có nhân. Cho nên mình biết mình đã có nhân, mình đã mượn nợ ta rồi phải trả chứ. Mình chơi gì khôn quá vậy không? Ăn thì cái gì cũng ăn, cái nó bạn rồi quẹt mỏ chạy giống như già vậy. Thì Đức Phật đó không phải là thái độ của người tu, mà thái độ của người tu là phải ở ngay trong đời này phải biết nợ nào mình có mình phải trả. Nếu mình biết rằng mình còn nợ con, nợ chồng, nợ vợ, nợ gia đình đó, thì mình cũng phải trả cái nợ nó bằng cái thái độ gì đó vui vẻ mà trả nợ để mình có thể có khả năng. Còn nếu mình sợ nợ thì mình có chạy cũng không khỏi. Giống như các vị biết không, nếu mình sợ nợ mình chạy đi đâu rồi thì nợ nó sẽ gia tăng gấp bội, nó sẽ nhiều hơn, để lâu á thì nó còn tăng thêm cái phần lợi tức nữa. Cho nên do đó nếu mình trả được bây giờ thì khỏe bây giờ à, do vậy mà Đức Phật cũng khuyên chúng ta rằng khi nào mà chúng ta hiểu được cuộc sống thì chúng ta thấy cái giá trị của nó là có cái tuệ trong đó, thì cái nợ nó sẽ không còn là cái mà rắc rối các Phật tử nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ từng bước để đi tìm cách để mình trả. Chẳng hạn hôm nay các Phật tử trở về, mình nghĩa là mình có một cái khóa tu rồi, bây giờ nghĩa là mình cứ sợ, mình sợ rằng mình tu rồi tuổi của mình già, giống như ông vua ông nói rằng là nhiều con á thì cũng sợ nợ. Rồi một lát các vị nghe vị quan giải thích, rồi hỏi rằng nếu mà nợ ngày không sợ, ngày sợ con là nợ rồi, thì bây giờ cái thứ ba là giàu sang của cải nhiều thì ngày sợ. Tại sao ngày không vậy? Ông nói của cải nhiều thì phải lo lắng nhiều, phải lo lắng nhiều, phải tính toán nhiều. Cho nên các vị biết không, nếu mà người nào làm mà có business lớn, họ không có bị mà cái mình bị mất của cả giờ, thì coi như là suốt ngày, có nhiều người là suốt ngày làm không có thời giờ để ăn, họ khổ sở vậy. Cho nên ta cũng không nhận. Thì bây giờ ông Quang định nói tại sao ngài suy nghĩ vậy? Nếu ngài suy nghĩ khác hơn, ngài suy nghĩ là có nhiều con thì mỗi đứa có một chuyện giao cho nó, rồi nhiều một mỗi đứa giao nó một công việc làm, sẽ có một sự nghiệp cho nó. Rồi nếu mà ngài có nhiều tiền, nhưng mà ngài biết đem cái tiền đó để làm đúng việc, để chăm sóc cho người nghèo, để bố thí, để cúng dường, để lo lắng cho xã hội. Nếu mà ngài sống lâu trăm tuổi nhưng mà tâm hồn ngài từ ái, biết kiểm soát mình, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, vừa phải sức lực, và tâm lúc nào cũng an ổn, không cố chấp trong lòng, thì khi ngài chết đi thì an nhiên tự tại, sống bình an thì chết bình an. Như vậy ngài còn sợ gì nữa? Vì Giang Quang nó nói xong rồi, đó là cáo luôn. Thì dự nhiên đứng vững thì không, này nói thật là không có sai. Thành ra các Phật tử cũng vậy. Hôm nay đó mình biết rằng hiện tại cái tuổi mình già, thì các Phật tử cũng không sợ mình nhục, bởi vì mình không có làm chuyện bày bất thiện, mình không sợ mình nhục. Mà mình già làm thế nào mà trong tâm mình đó, là không có bị gì, không có bị chấp mắt, tâm hồn thư thái, tinh thần sảng khoái, nghĩ đến những điều lành, nhớ tưởng về Phật, thì như vậy là tuổi già đó là cái hạnh phúc cho mình. Rồi mình, nếu mình có nhiều con, mình nghĩ đó là nợ, thì bây giờ mình con đó mình phải trả cho nó, tức là gì, mình giao hết cho nó những công việc này chuyện kia. Mình đừng cố chấp cái của riêng cho mình, và mình đừng nghĩa là phân biệt rằng con này là con út, con kia là con cả. Tất cả những gì đó mình hoàn toàn bình đẳng như nhau, thì cái nhiều con cũng phải là chuyện khổ cho mình. Rồi nếu mà các bạn có nhiều của cải, bây giờ thiếu gì chuyện làm, phải không? Thiếu gì chuyện làm, nào là người ta khổ, người ta đau ở nguyên chí sở, bản thân gia đình mình cũng vậy. Có nhiều tiền rồi các Phật tử mình có sợ, chỉ sợ rằng mình không biết xài một cách bậy bạ, thì cái tiền đó nó làm cho mình phải khổ đau mà thôi. Tóm lại chúng ta có thấy rằng ngay trong thế gian này mà chúng ta có thể tìm được hạnh phúc, chúng ta không tìm được hạnh phúc. Nếu mà chúng ta biết điều phục được cái tâm tư lý mãi chúng ta, thì giống như Đức Phật thí dụ ngài nói rằng trong đời này mà các Phật tử hiểu được rằng nếu mình có tiền mình phải làm gì? Đó. Nếu mình có tiền các vị phải làm gì? Giống như các vị đòi nợ, các vị nhớ là đánh nợ, có một người kia đấy bắt nợ ông nợ nhiều quá, xong rồi các vị biết sao? Nhiều quá rồi cuối cùng á, nó nói rằng đời này cho tôi trả ông không nổi, thôi để cái sao tôi nghĩa là thanh lên đó, nghĩa là tôi nghĩa là làm con không có trả nợ, bởi vì nó con mình. Ông nói không, nó tại sao vậy? Bởi vì ông nói rằng nghĩa là ngươi nghĩa là làm thế nó tôi thanh lên đó, thì nghĩa là ông hãy làm cha của tôi thì tôi sẽ trả nợ cho ông. Nói không, ta kiếp sau ta sanh lên đó, ta phải làm con của ngươi. Nó sao kỳ vậy? Nghĩa là ông không chịu làm cha mà làm con. Ông nói rằng bởi vì con là nợ, cho nên cho đó là ta sanh lên ta làm con ngươi, ta mới đòi lại cái người nợ này. Cho nên cái là mọi thứ ta mới sinh ra ngươi phải lo lắng cho ta, nghĩa là chuyện nhỏ chuyện lớn, cho đến khi lớn lên dựng vợ lấy chồng ngươi phải lo cho hết thì ngươi mới trả được cái nợ này. Cái ngươi mà đòi cái là sinh ra cái là kêu ta phải làm cha thì ta không làm nữa. Đó, thì các vị thấy rằng cái ý niệm này để cho mình thấy rằng chỉ cần một cái nhìn, một cái quan điểm, thì các vị thấy rằng là thế giới này nó đã đổi khác rồi. Nếu cái nợ này mình biết rằng mình đã mất nợ cái người đó, mình đã vì người đó mà vay nợ rồi, thì các vị là có thể trả. Nếu mà mình trả cho hết đời này á, thì đời sau á nó không theo mình nữa, nó không làm con mình nữa. Chứ không, nếu nó tiếp tục mà nó theo làm con mình nữa đó, thì nó sẽ đòi nợ nữa. Cho nên Đức Phật á khuyên dạy chúng ta đó là khi mà chúng ta bắt đầu quyết tâm mà bắt đầu chuyển nghiệp để tu hành rồi đó, thì chúng ta giữ lại ba cái trong lòng chúng ta. Cái thứ nhất á là chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập để thấy rằng cho dù đó là con của chúng ta là thương yêu, mà nếu lỡ may trong đời vô thường này á nó mất đi thì các vị có buồn không, khổ không? Thế nào mình cũng khổ, thì mình nghĩ đó là con, là máu mủ của mình. Nhưng mà Đức Phật nói rằng khi một đứa con á mà nó mất đi á, tức là nợ đó nó đòi xong rồi. Cho nên có một ông kia, ông cũng có đứa con gái, ông đứa con gái ông mất rồi đúng không, ông kia có con trai mất cũng khổ, bây giờ con gái mất cũng khổ, ông thương khóc suốt ngày, nó gặp Đức Phật, nhờ Đức Phật làm sao mà cho chỉ cho ông cái cách để làm gì khổ. Đức Phật nói bài kệ là nói rằng thế giới này có bốn cái. Các vị lưu ý này, Đức Phật nói thế giới này có bốn cái. Thứ nhất á là thường giả giai tận, hai là cao giả tất địa tất đoạ, ba là hiệp hội hữu ly, bốn là sinh giả hữu tử. Một á là trường tồn á thì phải tất hoại diệt, cái gì mà nói có trường tồn thì phải có lúc nó hoại diệt. Hai nữa, cái gì giàu sang thì phải có lúc nghèo hèn. Và thứ ba nữa, cái gì hội họp thì phải có lúc chia ly. Và cuối cùng, cái gì đó mà khỏe mạnh rồi đó thì có lúc phải giải quyết được cái gì. Cái đó là cái gì? Cái đó Đức Phật nói cái đó cũng đơn giản thôi, đó là chân lý cuộc đời. Cho nên chúng ta hôm nay có dịp mà gặp gỡ nhau, hội họp nhau giống như cha mẹ và chồng con cái vậy. Có lúc rồi nó cũng phải chia ra, tức là hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi thiết. Người gặp để ly tan, bèo gặp để ly tan, hay là người gần rồi phải ly biệt. Cho nên có học thì phải có tan, đó là chân lý cuộc đời. Nếu mình hiểu được vậy rồi thì mình phải không khổ đau. Cho nên nếu con của mình á, hay là một người nào thân yêu của mình á, mà một lúc nào đó họ phải bỏ họ đi, họ đi trước mình hoặc đi sau mình đi nữa, thì cũng là một cách riêng. Mình phải biết rằng đó là giữa mình với người đó duyên nợ đã. Khi cái nhìn của mình vậy, cái tâm của mình vậy, nó an trú được vậy, thì các Phật tử sẽ thấy cái tâm tư mình nó không có phải bị dằn vặt khổ đau nữa. Đức Phật nói rằng đó là mình giữ được cái ý mình. Cũng như các vị biết là giàu sang của mình, như thầy nói nãy, giàu sang, có nhiều người giàu sang lắm, không có kịp, không có thời gian tu. Hồi xưa mà thầy nói là hầu mà hòa thượng Nhất Nghiêm đó kìa, ổng đi nghỉ lạo đi chung với thầy, đi các thầy đông lắm, tối về nó nói rằng có cái bà ra bà chủ kia sao. Mà các vị biết bà nói là bà tới rồi nói tôi mệt quá, nói sao mệt, đêm nào cũng đến tiền tới 1-2 giờ, đến tiền tới ngủ không được. Cho nên giàu sang cũng là một cái cực, đến rồi là không biết giữ đâu, không biết giấu đâu. Cho nên các vị biết không, hồi xưa đó đến lúc mà các vị mà cái thời mà 70 năm rồi á, người ta giấu vàng cái gì không, nhé, chỗ nào cũng bị người ta thấy lên, chỗ nào thấy cũng nguyên thân, tối như cái cách đèn đi giờ cái này giờ chỗ kia, mà trong tâm mình nó không an ổn, bây giờ chỗ nào thấy người ta thấy lên. Cho nên chính những cái chỗ mà bất an đó là do tâm lý của mình. Vì vậy cho nên giàu sang, thậm chí rồi khi các vị biết không, khi mình đang giàu sang thì mình khổ, khổ chứ. Tại vì á, ở bên kia thì có Phật tử quen rồi, lâu lâu ra thăm xót buôn bán được đó, thì nó buôn bán được các vị không, tới 3 giờ chiều chưa có miếng cơm thôi, 6 giờ sáng dậy là pha ly cà phê vừa chạy xe mà vừa pha cà phê vừa uống, tới nơi rồi làm cho tới 3 giờ trưa mà chưa được ăn, bán rất khổ quá. Từ sao là thế quá, buồn quá, khổ quá. Này shop thì gắn cũng không ai qua, nhất là lúc này kinh tế nó xuống rồi. Tức là cũng con người của mình, người ta vô đông ào ào bán tới 3 giờ chiều không ăn được cũng khổ rồi. Từ đó cái nữa, từng sao thôi, lúc này kinh tế nó xuống không ai đi shop hết trơn, người ngồi từ sáng chiều hay vô cũng khổ nữa. Cho nên cái khổ hay không khổ tức là do biết mình điều phối được, điều chỉnh được và giữ tâm mình mà không chạy nhảy theo những cái được cái mất của thế gian, thì lúc đó chúng ta an trú được cái tâm con ngựa và cái ý con thuyền. Thì như vậy chúng ta sẽ tóm lại ở một ý này, Đức Phật nói rằng nếu mà ông mất con gái thì cũng giống như cái gọi là cái bằng gì, trường tồn được phải gọi gì không? Có ai mà cái bằng mà mạnh hoài mà không đau đó, không? Cho nên bây giờ người Phật tử than nói trời cũng khổ quá, bệnh quá, bây giờ biết làm sao mà tôi hết bệnh. Nói trời ơi, ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngày trước khi ngày đi tu thì ngày nói 4 điều với lại vua cha rồi, làm sao mà cho con nữa, là nếu mà vua cha có thể làm sao cho con trẻ mãi không già, là ra sao con khỏe hoài không đau, rồi làm sao cho con sống hoài không chết, rồi sao người lần hết khổ. Bốn cái đó vua nói là trời ơi con nói gì vậy, chính cha đây cũng vậy thôi, rồi sao cha cho con được. Cha đây cũng phải bệnh, rồi cha cũng phải già, cha cũng phải chết, rồi ai cũng phải khổ, thì làm sao cha cho con được. Đức Phật nói vì vậy cho nên cha phải cho con đi tu. Đi tu tức là con phải làm tìm được con đường có thể là thoát khỏi cái cảnh đó. Và các vị biết thoát khỏi cảnh đó là bây giờ khi các Phật tử biết rằng Đức Phật mà thành Phật rồi, Đức Phật già rồi, Đức Phật có thoát được không? Nghĩa là về mặt thực tế Đức Phật vẫn y như chúng ta. Cho nên có lúc của Đức Phật đó là cái bằng ngày A Nan, Đức Phật đau mình cái ngày A Nan mắt ra đấm bóp, rồi nó trời ơi thân Như Lai ngày xưa thân hoàng kim tươi mát da hồng hào cái này, bây giờ nó dâng lên thân là Đức Phật đó đứng dậy này A Nan, đời là vô thường, thân con người phải sinh qua 4 con đường, sinh lão bệnh tử khổ. Cho nên hôm nay Như Lai, chiếc xe Như Lai đã chạy 80 năm rồi, bây giờ nó già yếu rồi, sắp sửa đem đi bỏ rồi, đi củi một thứ rồi, thì có gì đâu mà biến tiếp. Thì các vị thấy rằng Đức Phật xác nhận rằng Đức Phật vẫn không có bỏ qua con đường của sinh lão bệnh tử, Đức Phật vẫn điên chúng ta. Và có lúc Đức Phật vẫn đau, và trước khi Đức Phật nhập niết bàn là vì Đức Phật ăn phải một thức ăn có chất độc, tức là nấm mà nó có độc, cho nên Đức Phật đau bụng và cuối cùng nhập niết bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người giống như mọi người chúng ta. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói rằng nếu mình tu hành thì giải thoát được sanh lão bệnh tử? Có nghĩa là nếu một người tu hành giải thoát được rồi, những cái ý niệm về khổ đau bởi sanh lão bệnh tử đó, thì Đức Phật đã hoàn toàn vượt qua rồi. Còn mình á thì không giải thoát được, tại sao? Các Phật tử sẽ chết. Cho nên nói với nhiều người vô chùa nó trả thầy nghĩa là phải nói gì, nói mấy bà già, thầy nói mấy bà già còn đăng ký đi lên là chuẩn bị lên chủ quyền, bởi vì chùa thầy chưa xây, mà nữa là người ta cứ hỏi cái chỗ mà chỗ nào có thời chủ quyền không, tức là mấy bà chưa có ai đăng ký cho nó. Các vị biết cái nhiều phần tử này nó sợ, đừng nói vậy nó sợ lắm, cái thiệt mà nó sợ, các bạn hiểu không? Nên nếu ai đăng ký sớm thì có chỗ sớm, ai đăng ký chi trễ thì không có chỗ, tại sao là phải sợ? Nhưng mà vẫn sợ tại vì đó, đó là vì cái ý niệm nữa là tham thống sợ chết của chúng ta. Và cái một cái thứ hai nữa mà các vị sợ, các vị biết tại sao mình sợ chết không? Các vị trả lời, các vị biết tại sao mình sợ chết không? Tại vì ngoại trừ cái tham thống sợ chết, tức là tham cái hiện tại đi rồi đó, mình sợ chết, tại vì mình sợ chết là sợ mất cái hiện tại. Nhưng mà cái mình sợ nhất là các vị không biết sao mình chết gì đâu, tức là cái thế giới bên kia mình không biết. Chứ nếu mà thế giới bên kia mà các phần tử biết rõ ràng chắc chắn mình về y như là mình biết cái hiện tại thì các phần tử không sợ chết. Cũng giống như là nếu mà các phần tử khi mình ở Việt Nam mình chưa qua đây đó, mà mình các phần tử đâu biết nước Mỹ là gì, mà mình cứ nghe ta nói là ở Mỹ dễ vậy, trời ơi đợi chờ chạy trọt giấy tờ đủ thứ hết trơn, thì cuối cùng nữa là lên máy bay mà đi được rồi thì nó khỏe gì đâu, về bên đây là coi như là chắc chắn là ngon lành. Ngay cả bây giờ người ta cũng phải trả tiền mướn để người Việt Nam để đi nữa, các người thấy không? Có nghĩa là nếu người ta biết được một thế giới người ta đến mà nói như vậy đó thì người ta có muốn đi không? Cách nào người ta cũng đi cả, bởi vì ngày xưa người ta đã từng chết sống vượt biên, hay là đã từng ngồi trên những chiếc thuyền đó là không biết sống chết sao để đi được thế giới này, tại vì người ta quyết định đi tìm cái chỗ thành phố. Còn nếu mà các Phật tử biết được rằng thế giới của mình sao đi chết nó rõ như ban ngày vậy đó, thì cái thế giới sợ hãi các vị không có. Nhưng mà ai cũng sợ, tại vì mình không tu, cho nên vì vậy mình cứ sợ. Nếu các vị biết rằng nếu hôm nay các vị trồng một cái hạt giống, trồng một cái nhân giải thoát, trồng một cái an bình đó, thì bây giờ mình bỏ cái khác này là mình sẽ chọn một cái chỗ khác, đó là mình chuyển vào một chỗ khác tốt đẹp, thì tại sao lại mình không sợ? Chính cái chỗ sợ là vì mình không biết cái gọi là khao ngưỡng cửa tử là gì. Tại vì ở đây nói chi cho nói chứ cũng còn về cái nhà được, cũng còn được kêu mà bà, kêu má, kêu cha, rồi về nhà cũng có cửa để mà vô, cũng có giường để mà nằm, không biết chết thì nằm ở đâu. Rồi không biết chết rồi đi đâu, mà các vị đọc cái bài Vĩnh Linh Tấm Tán thì buồn mình sợ hãi lắm. Ngày nào đứng ngồi ngồi bây giờ yên lặng như trời cháy khô, nào ngày nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, trời sao buồn quá, sợ quá, nên ai cũng sợ chết hết. Chứ nếu các vị biết rằng đó là trời ơi, nếu mà các vị bước vào một cảnh giới mà nó hoàn toàn tươi đẹp hạnh phúc, nó là chỗ nào cũng hạnh phúc cả, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, là các vị sẽ đi. Và muốn vậy các vị phải sống trong ý niệm đó và biết được rằng mình tạo để dành cái gì đủ tư cách để đến chỗ đó rồi, các vị không sợ, không có sợ nữa. Đó, cho nên cái cách mà tu tập của chúng ta là như vậy, tức là huấn luyện được cái tâm thức chúng ta có một đối tượng, tức là có một cái chỗ mục đích để đến, thì các vị không có gì để sợ nữa. Đó, hiện tại đây các Phật tử già trẻ ai cũng sợ chết là vì vậy, bởi vì mình tham đến hiện tại, mình tưởng cái hiện tại là cái thiệt. Chứ nếu mà lúc nào mình nằm xuống rồi mình bỏ lại cái này hết rồi đó, thì các vị biết rằng mình phải đi đến một thế giới mới. Mà muốn đi đến thế giới mới là mình phải chuẩn bị cái nghiệp, tức là hành trang của mình, tương lương của mình. Giống như khi các vị từ ở Việt Nam mà các vị qua đến nước Mỹ này, các vị phải đủ tư cách, phải đủ tiền, phải đủ cái cách nào để mà các vị trở thành công dân Mỹ. Bây giờ các Phật tử muốn về tịnh độ, các vị cũng phải chuẩn bị gì? Hành trang của mình đầy đủ, nhân cách của mình, tức là ba nghiệp mà Đức Phật nói đây, tức là thân, là khẩu, là ý. Ba cái đó mà các vị nữa là huấn luyện một cách cẩn thận, nói lời nói cẩn thận, đó, làm một hành vi cẩn thận và suy nghĩ chín chắn trước khi làm và nói, thì coi như hoàn toàn các vị đã chuẩn bị sinh luôn, các vị đâu có sợ nữa. Cho nên mình hốt quản các vị, nếu bây giờ mà các Phật tử biết rằng ở chỗ nào mà các vị đến một cái phi trường máy bay, đi đến một cái chỗ máy bay, đến phi trường đó mà thầy ví dụ như thầy đến một chỗ nào mà chưa ra đi đến đó, trời mình sợ lắm, mình ngơ ngác rồi đó. Ở đây không biết ai đón mình, nên không biết mình về đâu, ngủ đâu, ở đâu và sẽ làm cái gì. Nghĩa là ở ngay trong đất nước này thôi mà nếu mà mình không biết mình sợ hãi, bởi vì xuống một cái phi trường mà lạ, tất cả đều lạ cho mình nếu tính đêm tối mình còn lạ nữa, mình sợ nữa, gặp ai ló ra. Các vị lần đầu tiên mình qua Mỹ vậy, xuống ở phi trường tất cả các vị không là 6-7 giờ chiều tối rồi, thì dẫn theo 4 bà già nữa, tiếng Anh tiếng của thầy là nói như cột ăn đậu phộng vậy, gặp toàn là Mỹ gì đó, các vị Mỹ đen không à, cái giò mình nữa nó dài tới đâu, thầy nói thôi trở đại đi cho mình ra ba tình. Tại vì theo địa chỉ hòa thượng tới ra ba tình cho đại với taxi, nó nói $100 thì $100 leo đại lên, nhưng mà không biết chạy đâu, không biết là cái người Mỹ đen họ chở mình đâu. Tức là cái bằng cái thần thức mình ngay lúc sống mà mình đã cảm thấy như là nó hoàn toàn nữa là không biết, tức là nó đã không an ổn gì, huống hồ gì mình nằm xuống. Cho nên các Phật tử cũng biết rằng đó là mình sống cái gì mình cũng biết, mình gặp người này người nói tiếng Việt rồi anh nghe rồi, mấy bà già mà lỡ mà cái mình mất rồi nó biết nó xuống chỗ nào, nói tiếng Tàu nghe được không, nói tiếng Anh nghe được không. Cho nên trong cái thế giới nữa là cái bằng nữa là giữa hỗn mang đó là mình rất là sợ hãi. Cho nên bây giờ mình phải chuẩn bị trước. Khi nào mà các vị đã chuẩn bị có đầy đủ, có bà con quyến thuộc, nghĩa là mình đi là có bà con quyến thuộc đón liền, tức là mình làm đủ phước lành, đủ nhân cách, là mình vừa bước ra khỏi cửa là có gì, có Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà đem khen, đem đồ đưa mình ngồi thì các vị hạnh phúc rồi, có gì đâu phải sợ. Các chỗ mà mình sợ thứ nhất là gì? Sợ rằng bây giờ mình không có để dành được, tức là không có tích tụ đủ phước lành, cho nên khi mình bước ra nó là thần hồn mê man. Chính như thầy vừa nói đó, ngay lúc còn sống mà các Phật tử lạc ở một chỗ nào không biết là cảm thấy mình sợ hãi rồi, huống hồ như các Phật tử mình phải không? Cho nên mấy bà già như thầy nói thì dẫn chị đứng dẫn bốn bà già đi ở New York, thì nói là nếu bây giờ mà bỏ mấy bà ở đây, tiếng Anh cũng biết, nói tiếng Tàu đây không ai nghe chứ, thì làm sao mà các bà mấy bà đi tìm được? Nếu mà mất hết passport mấy bà đi về đâu? Có nghĩa là coi như hoàn toàn là rất là sợ hãi. Cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta sợ hãi thế giới tương lai là vì trong hiện tại chúng ta không điều phục được con người chúng ta, chúng ta không điều phục được thân khẩu ý chúng ta, chúng ta không tạo được những cái sức mạnh, hay nói một cách khác tức là chúng ta không tạo được những cái nhân cách gọi là hạt giống để chúng ta chuẩn bị cho những người. Và cái phước duyên mà các Phật tử tu học hôm nay cùng với mục đích đó, cho nên hồi nãy các vị nghe mà thầy mà truyền giới các vị nói gì không? Các Phật tử tác bạch là vì gia duyên bận rộn cho nên không có được một cái đời sống gì đó an lạc giải thoát ở trong một ngôi chùa hạnh phúc của người xuất gia, cho nên vậy mình mới chọn một ngày một đêm để nghĩa là mình tìm một cái sự an lành ở trong cái thế giới của người xuất gia để mình có thể thực tập, mình gieo cái duyên đó, gieo hạt giống đó để sau này mà lúc mà bắt đầu kêu xuất gia là các Phật tử như là chuyển dần xuất gia. Cho nên bây giờ các vị biết ai nói đời cũng chán, ai cũng than thân, nhưng mà cái vô chùa tu chẳng ai chịu tu hết, thậm chí nó bà già sắp chết đến nơi rồi mà cái vô chùa nó không được thân, còn có đứa cháu, thế nỗi là coi cháu rồi coi con rồi coi nhà, thế các vị coi nhà nó đâu có ai lấy đâu coi mà cũng phải coi, thấy không? Rồi cháu con cũng vậy, nghĩa là nó lo đi học này kia là mình phải tới giờ phải đợi phải nướng phải nấu phải nướng, rồi nó hở một bệnh cái gì hở cái gì ho còn kẹt vậy. Nhiều Phật tử nói rằng đó là con nó bệnh, cháu nó bệnh á, mình còn khổ hơn là mình bệnh, các vị cảm nhận gì không? Cho nên lỡ mình có đứa cháu mà nó thức suốt đêm mà nó không chịu ngủ mà nó ho hen này kia, mấy bà già mấy cụ khổ quá trời quá đó, tức là nó bệnh mình còn cảm giác mình khổ hơn nó nữa. Cho nên nói tới xuất gia thì ai cũng muốn được, nói tới giải thoát á thì ai cũng khỏe hơn, nhưng mà kêu ở ngoài đi kêu ai đi thì các vị biết không, nhiều khi này bệnh viện nó vận động lâu lắm, nó Phật tử ráng vô tu ngày đêm thôi, nhưng mà thì ra thôi đăng ký mà cho bằng đăng ký như cửa số vậy. Lọt lên lọt xuống, có nhiều người đăng ký xong rồi cái nó kêu gọi điện thoại, thầy ơi bữa nay cũng chuyện rồi, có người chết để đi cúng. Cho nên các vị biết không, cái nhân duyên mà tạo đủ cho mình để thuận tiện cái đó không phải là dễ dàng, cho nên mình phải tích góp, mình phải dễ dàng được. Cho nên cái duyên mà gọi là xuất gia giải thoát nó còn đòi hỏi nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một lúc một giờ. Cho nên thầy nói đó là vô chùa thì dễ dàng lắm, cho nên nhiều người nói thì thầy vô chùa nghe người nói hay quá, vô chùa mình thấy Phật cũng tu, nhưng mà về nhà ha con thấy vợ nó chồng cũng công phu không có đành, thế là về nhà là công phu không có đành mà cái đó thiệt, tức là vô chùa thì mình thấy giải thoát mình cũng muốn, nhưng mà về nhà mình gặp lại cái cảnh gọi là ham muốn về tình ái, về duyên nghiệp của mình đi không có đành luôn. Trên đó là những cái chỗ mà khó khăn của chúng ta. Nếu chúng ta đã muốn tạo cái duyên thì các Phật tử cứ gieo đi, gieo một lần, gieo hai lần, gieo ba lần, gieo lúc nào mà chúng ta đầy đủ cả cái vườn tâm của chúng ta, tức là cái vườn tâm chúng ta mà nó có đầy cả những hạt giống tốt rồi, thì các Phật tử nằm xuống thanh chỗ nào rồi nó sẽ trổ những con, nó sẽ trổ những con. Cho nên chỉ sợ rằng chính bản thân, tức là cái chất của mình không có, chứ các Phật tử đừng có sợ là mình không gì đâu. Bởi vậy các vị biết những cái thiền sư họ tự tại tại sao họ tự tại? Tại vì họ biết họ đi về đâu mà họ đâu có sợ. Đúng giống như các Phật tử biết là nếu mà mình đi, thầy bây giờ thầy lên máy bay thầy đi về Úc, thì các vị biết thầy có sợ không? Mất gì phải sợ, bởi vì chỗ đó là chỗ mình biết rất rành, chỗ đó là nơi mình có chùa, chỗ đó có Phật tử, chỗ đó có đạo tràng, chỗ nơi mình tu, chỗ nơi mình giảng sinh, thì mình sợ gì? Thì giống như vậy, nếu các Phật tử biết rằng nữa là sau khi chết mình sẽ đi về đâu, các Phật tử cứ suy nghĩ rằng cái thế giới của mình tạo là thế giới của tịnh độ. Theo thế giới của mình là các Phật tử nhiều người nói rằng thôi tịnh độ sao, con muốn về, con muốn trở lại chỗ đây, trở lại nước Mỹ này, ở lại với con cháu của con được không? Được 100%, với điều kiện là các Phật tử phải đủ nhân cách để trở lại làm công dân Mỹ. À, nếu mà các Phật tử không tạo đủ điều rồi, tức là các Phật tử thiếu nhân cách rồi đó, thì khi mình vừa ra nếu thiếu nợ rồi, người ta lâu mình đi mất tiêu rồi, còn đâu nữa mà trở lại đây được. Bởi vì các vị thấy rằng khi ngày xưa mình đi qua Mỹ cũng đâu có dễ dàng gì, thì bây giờ nếu mình đã nằm xuống rồi, bỏ cái thân tứ đại của mình rồi, mình muốn trở lại để mang một cái thân đứa trẻ con ở Mỹ, thì nó cũng đòi hỏi là cái phước báo mình phải đầy đủ. Các vị biết không? Nếu mà thiếu một điều kiện là đôi khi đã là không được rồi, huống hồ gì thiếu nhiều điều kiện nữa. Rồi bây giờ các Phật tử phải muốn rằng con muốn trở lại Mỹ, mà con sinh ra phải là đứa trẻ rất là đẹp, phải con trai, phải môi hồng, phải mắt biếc, này kia là các Phật tử phải chuẩn bị ghê lắm. Mắt mình mà muốn đẹp là phải không có nhìn nói chuyện của người, không có chăm chăm dòm người, không có liếc mình đuôi này kia. Các Phật tử mới tạo cho nên Đức Phật nói là ngay cả cái miệng của Như Lai cũng phải tu cả 100,000 kiếp mới có cái miệng. Chứ không phải bây giờ nữa là mình vẽ đủ thứ rồi nữa là miệng trái tim này kia. Cái miệng mà muốn đẹp phải là nói lời lành, phải không nói lời ác khổ, phải biết nói lời mềm mỏng như hòa nhẫn nhục. Cái miệng đó nhiều đời kiếp như vậy nó mới thành cái miệng lành. Nói một cách khác giống như mình nghe giải pháp, miệng ta là giống như là cánh hoa sen, mỗi sen hé nở là một sen không lường. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ là muôn dân bất lòng. Nói ra là ai nghe còn biết cảm thấy tinh tế. Nhưng mà buổi sáng này sáng một chút miệng mà nói nữa chắc là nó bắt đầu khổ đau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tóm lại ở chỗ này. Tại vì các Phật tử thấy rằng chúng ta thì có một cái thời buổi trưa nữa, tức là để thọ trai nữa, thì các vị trong khóa tu chúng ta đã dành lại cái thời gian để chúng ta thấy rằng chúng ta điều phục tâm chúng ta. Cho nên chúng ta về chùa, chúng ta ngồi cái thời gian chúng ta chịu đựng, chúng ta có một cái sức chịu đựng, vậy là chúng ta đang điều phục cái tâm viên và ý mạng chúng ta. Và Đức Phật đã thí dụ rằng có nhiều pháp để hóa giải cho con người trong cuộc đời này, và Đức Phật thường thí dụ trong đó cái hình ảnh của ngựa và của trâu. Nhưng mà các vị thấy rằng chính chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta hóa giải được thì chúng ta mới không có bị nữa là rơi vào những cái thế giới mà Đức Phật thí dụ giống như vậy. Đức Phật nói rằng một là chỉ cần giống như con ngựa dơ roi là nó đã chạy rồi. Làm thế nào mà các Phật tử như là vừa nghe nơi nào có chuyện ra vô thường là các Phật tử đã phát tâm tu rồi. Hay là lúc nào bước thứ hai mà các vị thấy rằng đánh vô mình, tức là lúc nào mình thấy người ta chết nằm xuống một tai nạn mình mới sợ, là lúc đó mình giống như ngựa. Thứ hai, nếu lúc nào mà các vị thấy rằng chính những người thân yêu của mình là cha là mẹ vợ chồng con cái mới thấy còn đó mà giờ mất đi, thì người đó là Đức Phật nói rằng chúng ta đã bước vào ngựa thứ ba, tức là bị đánh máu thịt chảy ra rồi mới sợ. Và cuối cùng một cái thứ tư, tức là lúc nào mà Đức Phật nói rằng các vị giống như một con ngựa là đâm tới xương, tức là chính bản thân của mình bệnh đầu mình mới giác ngộ tu, thì nó quá tệ rồi đó. Nội mà các Phật tử trị được không cũng đâm bệnh rồi. Cho nên hôm qua thầy có nói một cái ví dụ thầy biết là nội mà các Phật tử ở đây làm ăn cả đời, nó không giờ phân cho con tu đã đợi con 60 tuổi đâu để con enjoy đó, lúc này để dành tiền enjoy 60 tuổi rồi, bây giờ các vị ở đây còn là hưởng là đau không ạ? Bữa nay khớp mai đau lưng bóng đau đầu, nói chung đủ thứ. Mấy bà già từ 60 tuổi lên là bắt đầu khai bệnh không ạ? Nó là Medicare, nó là kéo riết rồi mòn luôn đó. Là tại sao vậy? Tại vì tính cái tuổi rồi là mình không có hưởng thụ nữa, mà phải ngay trong lúc mình còn trẻ còn tỉnh táo mình tu thì mình mới có giá trị. Còn già rồi thì còn phải gấp hơn, bởi vì giống như là marathon mà tới đường cuối rồi, mấy bà già là coi như là chỉ còn chút xíu là tới finish rồi, không có còn thời gian để mà mình nói rằng chờ đợi nữa không. Còn mấy người trẻ thì ngay lúc còn trẻ phải tu để biết được mình có được hạnh phúc trong cái này. Thôi chúng ta dừng lại ở đây. Rồi buổi chiều thì thầy sẽ có một buổi bài nói chuyện khác cho các Phật tử. Nhưng mà cũng mong chúc rằng những bài kinh rất đơn giản Đức Phật cũng giúp các Phật tử có một cái ý định về cuộc sống, cái hiện tại của mình, và làm thế nào để chúng ta có thể kiềm chế được cái tâm thức chúng ta. Nhưng mà chúng ta lo lắng nhiều, vọng tưởng nhiều thì chúng ta đau đi nhiều. Ví dụ thôi, cho nên là đôi khi thực tế nó chưa phải đau khổ nữa, nhưng mà từ cái ước mơ với lại cái hy vọng của chúng ta nhiều quá thành ra khổ đau. Cho nên các vị sống một đời bình thản, biết an trú tâm, thì các vị có những hạnh phúc trong đời. Người ta gọi là tinh túc thì thường là, hay gọi là thường túc, tức là mình biết đủ.